SBS Việt ngữ.
Thưa, rất là cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã cho phép Mai Hoa có cuộc trò chuyện nhanh trong ngày hôm nay. Trước tiên là mạng xã hội đang nói rất là nhiều về tình hình sức khỏe ông Trọng. Thế nhưng mà trong các phương tiện truyền thông của nhà đảng thì nói là ông Trọng là không có vấn đề gì. Ông chỉ hơi bị choáng sau cái chuyến thăm làm việc ở Kiên Giang. Thì tình hình thật sự là như thế nào thưa anh?
Cho tới nay thì chưa có bất kỳ một cái thông tin nào từ phía Ban tuyên giáo Trung ương, các cơ quan đảng, cơ quan chính phủ và báo chí nhà nước về thông tin của ông Nguyễn Phú Trọng bị bệnh tật như thế nào. Mà chỉ có những cái trang mạng đứng tên lãnh đạo, chẳng hạn như là nguyenphutrong.org hay là tolum.org hay là nguyenxuanphuc.org đưa tin mà thôi. Nhưng mà những trang này thì hoàn toàn là không chính danh, thành thử là không có những cái thông tin có thể kiểm chứng được. Còn tình hình thực tế của ông Nguyễn Phú Trọng thì cho tới ngày hôm nay ấy, thì chúng ta biết là đã phải chuyển từ Kiên Giang từ ngày 14 tháng 4 năm 2019 về bệnh viện Chợ Rẫy, và sau đó nằm bệnh viện Chợ Rẫy tới 2 ngày rồi mới chuyển ra bệnh viện 108. Thì điều đó cho thấy là đó là một cái bệnh tình của ông Trọng là không nhẹ một chút nào, và kết hợp với những cái thông tin ngoài lề cho rằng ông Trọng có khả năng đã bị xuất huyết não hoặc là tai biến, thậm chí là còn cho là có khả năng là bị liệt nửa người. Thì đó là những cái thông tin đáng lo ngại đối với bệnh tình của ông Nguyễn Phú Trọng, và cho thấy rằng đây là một cái cú bạo bệnh nó xảy ra khá đột ngột đối với ông Nguyễn Phú Trọng, và nó có thể là sinh ra tình trạng tai biến. Và chúng ta biết tình trạng tai biến này có thể là sẽ kéo dài cái liệu trình về điều trị và tĩnh dưỡng ít nhất là 6 tháng, có nghĩa là trong khoảng thời gian 6 tháng đó thì ông Trọng sẽ khó mà làm ăn gì được. Đó thì vâng. Điều đó sẽ liên quan
đó. Dạ vâng, thế nhưng mà trong lịch trình của ông Trọng thì ít nhất là trong tháng 4 và giữa năm này thì ông Trọng sẽ có một chuyến đi Mỹ gặp ông Trump, và trước mắt là ông sẽ có một cái chuyến đi Trung Quốc đang chờ ông. Thế thì với bình tình như vậy thì là liệu hai cái chuyến đi đó nó có thực hiện được không thưa ông?
Cái chuyến đi của ông Trọng sang Trung Quốc cũng chỉ thông tin ngoài lề thôi, chứ chưa hoàn toàn chưa có một thông tin nào từ phía Ban đối ngoại Trung ương hay là từ các cơ quan của Đảng, mà chỉ có thông tin ngoài lề là từ ngày 24 tháng tới ngày 28 tháng 4 năm nay thì Nguyễn Phú Trọng sẽ đi Bắc Kinh để dự cái hội nghị gọi là BRI, gọi là cái hội nghị thượng đỉnh về sáng kiến một vành đai một con đường do Trung Quốc tổ chức. Thì đây là cái hội nghị đối với Trung Quốc là rất quan trọng, và nếu mà quả thực mà Nguyễn Phú Trọng đi dự cái hội nghị này thì tiếp tục lặp lại cái truyền thống, một cái thói quen và cũng như là một cái não trạng là đi Trung Quốc trước đi Mỹ sau. Tại vì theo cái lịch trình mà đã được xác định bởi Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì có thể có nhiều khả năng là vào mùa hè này thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đi sang Washington gặp Tổng thống của Hoa Kỳ là Donald Trump, và sẽ bàn đến một số công việc quan trọng, trong đó có những cái việc khai thác dầu khí và kể cả quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ. Thì nếu như là ông Trọng mà đi Trung Quốc kỳ này thì lặp lại cái vấn đề là đi Trung trước và đi Mỹ sau, và đối với nhiều người thì người ta cho đó là một sự thất thế của Việt Nam, tại vì cái hình ảnh mà đi Trung Quốc trước là một cái hình ảnh được coi là chầu tiên triều. Nhưng mà với cái bệnh tình của ông Trọng như hiện nay, và đặc biệt nếu liên quan tới vấn đề tai biến mạch máu não, thì rất khó có khả năng ông ta gượng dậy để có thể thực hiện cái chuyến đi Trung Quốc. Và nếu như ông ta không thể đi được Trung Quốc thì khả năng nhiều là ông ta sẽ phải ủy quyền cho những cái nhân vật số 2, số 3, số 4 gì đó ở dưới quyền ông ta đi Trung Quốc. Mà khả năng nhiều nhất hiện nay có thể là Trần Quốc Vượng và Thường trực Ban Bí Thư. Còn nếu không phải Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí Thư thì sẽ là Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ.
Thế thì như vậy thì là cái người đi Trung Quốc có phải là người đi Mỹ luôn hay không? Thì nếu mà hai cái người như anh nêu tên là đi Trung Quốc thì liệu trong cái danh sách những lãnh đạo cao cấp Việt Nam ai sẽ là người đi Mỹ?
Tất nhiên là không có việc là người đi Trung Quốc sẽ trùng tên với người đi Mỹ, người thay thế cho ông Trọng. Và cái người đi Mỹ có thay thế cho ông Trọng hay không và có đi Mỹ hay không còn phụ thuộc vào những yếu tố sau đây. Thứ nhất là bệnh tình của ông Trọng có thuyên giảm hay không. Nếu ông Trọng mà thuyên giảm bệnh tình và ông ta có thể tự đi Mỹ được thì sẽ không có những người thay thế. Còn nếu ông Trọng mà không thuyên giảm bệnh tình mà Donald Trump vẫn mời, thì khi đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam trong Bộ Chính trị Việt Nam sẽ phải phân công cho một người khác. Có khả năng là tôi cho là vẫn là những cái khuôn mặt chẳng hạn như là Trần Quốc Vượng hay là Nguyễn Xuân Phúc có khả năng đi Mỹ.
Cái việc mà lựa chọn người thay ông Trọng đi Trung Quốc hay đi Mỹ nó nói lên điều gì trong cái nội bộ lãnh đạo Việt Nam trong tình trạng ông Trọng bị đau bệnh thưa anh?
Nó sẽ nói lên một cái vấn đề rất tế nhị, là thứ nhất là người đi Mỹ thay thế cho ông Trọng nếu xảy ra, đó sẽ là nhân vật kế cận ông Trọng ngay trước mắt. Ngay trước mắt có nghĩa là trước đại hội 13, trong tình trạng sức khỏe ông Trọng không thuyên giảm và thậm chí là ông Trump phải từ giã quyền lực, từ bỏ quyền lực, thì sẽ có một người thay thế, và cái nhân vật đi Mỹ sẽ gần như cầm chắc đó là nhân vật thay thế cho Nguyễn Phú Trọng ngay trước mắt. Và thứ hai là nhân vật đó có tư lai để có thể trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 13 diễn ra vào năm 2021, nếu quả thực còn có diễn ra cái đại hội như vậy.
Liệu cái người đó có khả năng mà hội tụ quần hùng để mà giữ vững dưới ngọn cờ của đảng không thưa anh?
Tôi cho là rất khó trong tình trạng đó, tại vì nó xuất phát từ cái nguyên nhân như thế này. Là lâu nay, trong khoảng chừng 2 năm rưỡi trở lại đây, thì Nguyễn Phú Trọng đã có một cái thói quen là độc tôn quyền lực rồi. Và gần như toàn bộ quyền lực của đảng và kể cả của chính phủ là tập trung vào tay Nguyễn Phú Trọng. Trong cái tình trạng mà tập trung quyền lực vào cá nhân như vậy thì sẽ phát sinh cái tình trạng là các cá nhân khác, các quan chức khác không có đủ quyền lực, và do đó được coi giống như dân gian nói nôm na là cá mè một lưỡi. Thế thì khi mà một cái vị trí quyền lực độc tôn bị lung lay hoặc là bị hủy bỏ thì nó sẽ sinh ra, đầu tiên sẽ là sinh ra cái tình trạng nó gần như là cái tình trạng loạn ở bên dưới đấy. Tức là mọi người cá mè một lứa và cùng kèn cửa nhau để nhảy lên trên. Thế thì tôi cho rằng rất khó có khả năng là trong cái tình trạng cá mè một lứa như vậy thì có sẽ có một cái nhân vật nổi bật ít nhất về mặt độc tôn quyền lực để có thể tập hợp cái điều trị mà chỉ gọi là tập hợp quân hùng ấy. Mà thay vào đó thì sẽ có những cái cuộc nhảy lên loi choi và không ai giành được một cái vị trí tuyệt đối độc tôn và đắc lợi thật sự cho cá nhân mình, mà chỉ là một cái sự phân chia quyền lực giữa các nhân vật sau Nguyễn Phú Trọng mà thôi.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn anh Phạm Chí Dũng rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn chị Mai Hoa.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.